Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Vì vậy, khoảng 50% trong số chúng ta cho rằng mức độ di cư quá cao, nhưng điều đó không nhất thiết định hình cách chúng ta cảm nhận về những di dân đến Úc và những đóng góp mà di dân đã tạo ra.
Trong tập này của loạt bài Hiểu về sự thù ghét, chúng ta sẽ xem xét vấn đề phân biệt đối xử với di dân và người tị nạn. Trong khi nhập cư ngày càng trở thành một vấn đề gây chia rẽ ở nước ngoài, thì tại Úc, thái độ của chúng ta đối với di dân vẫn chủ yếu là tích cực. Tiến sĩ James O'Donnell, nhà nhân khẩu học tại Đại học Quốc gia Úc cho biết, người Úc đang phân biệt sự cảm nhận của họ về mức độ nhập cư và di dân.
Khi bạn hỏi những người cho rằng mức độ di cư là quá cao, thì vẫn có khoảng 3/4 trong số họ nói rằng chủ nghĩa đa văn hóa đã mang lại điều tốt đẹp cho nước Úc. Khoảng 2/3 vẫn cho rằng di cư đã mang lại lợi ích cho nền kinh tế, xã hội và văn hóa của Úc.
Khi nào niềm tin về di cư có thể chuyển thành sự phân biệt đối xử? Tiến sĩ O'Donnell cho biết, căng thẳng và khó khăn kinh tế có thể ảnh hưởng đến thái độ của chúng ta.
Khi mọi người lo lắng về nền kinh tế và bản thân họ gặp phải tình trạng thất nghiệp, căng thẳng tài chính, thái độ của họ đối với vấn đề di cư sẽ giảm sút đôi chút. Họ thường cho rằng người di cư làm tăng giá nhà hoặc cướp mất việc làm.
Di dân là những người tự nguyện di cư, trong khi người tị nạn buộc phải rời bỏ quê hương để tìm kiếm sự an toàn. Cả hai nhóm này đều là đối tượng của những tuyên bố vô căn cứ và định kiến sai lệch. Tại Đại học New South Wales, giáo sư Daniel G. Elbas đã và đang nghiên cứu một phương pháp chống lại thông tin sai lệch.
Người tị nạn và di dân đã đóng góp rất nhiều cho nước Úc, nhưng họ cũng đã bị đổ lỗi một cách không công bằng cho mọi thứ, từ khủng hoảng nhà ở đến lạm phát gia tăng. Đây là một chiến thuật lâu đời, trong đó các nhân vật chính trị lợi dụng tâm lý bài ngoại để phục vụ cho lợi ích chính trị của họ.
Đối với những thông tin sai lệch đang lan truyền nhanh chóng, giáo sư G. Elbas cho rằng chúng ta có thể phản bác bằng cách sử dụng bánh sandwich sự thật.
Khi biên giới của Úc bị đóng trong thời kỳ đại dịch COVID, mức độ di cư đã giảm xuống mức thấp nhất trong một thế kỷ. Vậy mà giá nhà vẫn tăng. Và rồi bạn cần cảnh báo về vấn đề này. Thay vì giải quyết các vấn đề thực sự, một số nhân vật chính trị chỉ đơn giản là đổ lỗi cho di dân, như thể họ là nguyên nhân khiến cho giá nhà trở nên không thể chi trả. Sau đó chỉ ra sự ngụy biện, họ đang đơn giản hóa vấn đề để đánh lạc hướng bạn khỏi những nguyên nhân thực sự. Và cuối cùng, kết thúc bằng một sự thật, có rất nhiều yếu tố đang thúc đẩy cuộc khủng hoảng nhà ở tại Úc, và di dân chỉ là một phần rất nhỏ trong bức tranh tổng thể.
Lên tiếng chống lại cả sự phân biệt đối xử và thông tin sai lệch là rất quan trọng để xây dựng sự gắn kết xã hội. Nhưng đối với nhiều di dân và tị nạn, đó không phải lúc nào cũng là một quyết định đơn giản. Cô nói, luôn có một áp lực thường trực phải chứng tỏ rằng bạn là người chăm chỉ, biết ơn và không gây rắc rối. Tôi thường cảm thấy rằng nếu mình lên tiếng về bất kỳ vấn đề nào, dù là phân biệt chủng tộc, chính sách bất công hay sự kỳ thị, thì người ta sẽ xem tôi là kẻ vô ơn. Nhưng tôi không muốn được ca ngợi là nguồn cảm hứng, trong khi lại bị kỳ vọng phải chấp nhận sự bất bình đẳng. Đó là Barissa Sikandari. Sau khi Taliban lên nắm quyền vào năm 2021, Barissa đã trốn khỏi Afghanistan và đến Melbourne bằng thị thực nhân đạo. Hiện cô là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Monash. Barissa cho biết, cô đã trải qua sự phân biệt đối xử cả ở nơi công cộng lẫn trong các cơ sở giáo dục. Cô nói, tôi đang cố gắng tìm sự hỗ trợ từ một dịch vụ, nhưng một nhân viên cứ lặp lại mọi thứ một cách chậm rãi và to tiếng, như thể tôi không hiểu tiếng Anh. Tôi lịch sự, tôi có thể nói tiếng Anh, nhưng tôi không được đối xử với sự tôn trọng như người trước tôi. Và đã có lần trên phương tiện công cộng, có người nói đủ to để tôi nghe thấy, hãy quay về nước của mày đi. Barissa cho biết, mặc dù những trải nghiệm này gây tổn thương và ảnh hưởng tiêu cực đến cảm giác của cô, nhưng cô không báo cáo về hành vi phân biệt chủng tộc do phải chịu tổn thương về mặt cảm xúc. Cô nói, quy trình báo cáo thường rất rắc rối, chậm chạp và khiến người ta kỳ quệ về mặt cảm xúc. Bạn lo lắng rằng mình sẽ không được tin tưởng, bị đổ lỗi hoặc đối mặt với sự phản ứng dữ dội. Và đôi khi bạn không còn đủ năng lượng, nhất là khi bạn đã phải xoay sở với công việc, việc học, thị thực, căng thẳng và tổn thương tâm lý. Tại Đại học Victoria, Phó giáo sư Mario Poica đã nghiên cứu những rào cản trong việc báo cáo và hỗ trợ nhu cầu của những người bị phân biệt chủng tộc. Ông nói, phân biệt chủng tộc xảy ra ở mọi lĩnh vực trong xã hội, nhưng lĩnh vực lớn nhất vẫn là việc làm, dù là đang tìm việc hay tại nơi làm việc. Và điều đáng lo ngại là nếu bạn báo cáo, tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn, vì ở chỗ làm, bạn có thể bị cắt giảm ca hoặc mất việc. Barissa đang tập trung năng lượng của cô vào việc tổ chức cộng đồng, vận động và kể chuyện. Cô nói, đây là những cách mà tôi có thể tạo ra sự thay đổi, bằng cách cho thấy rằng chúng tôi tồn tại, chúng tôi có giá trị và chúng tôi sẽ không im lặng.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.